Dòng chảy sự kiện.
Dòng chảy sự kiện.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 13 tháng 10 là ngày doanh nhân Việt Nam. Nhìn lại thương trường gần 2 năm qua, do đại dịch COVID-19, nhiều doanh nhân, doanh nghiệp đã rời khỏi thương trường, nhưng cũng có nhiều doanh nhân, doanh nghiệp khác nỗ lực trên nhiều khía cạnh vươn lên mạnh mẽ. Câu chuyện về họ góp phần khẳng định bản lĩnh doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam.
Và đáng quý hơn cả, không chỉ trụ vững hay biến nguy thành cơ, nhiều người trong số họ tích cực với những hoạt động vì cộng đồng, để lại dấu ấn không thể nào quên trong nhiều người dân, đặc biệt là người dân nơi tâm dịch. Dòng chảy sự kiện hôm nay, hãy cùng chúng tôi gặp gỡ những doanh nhân như vậy, nghe họ chia sẻ việc làm thiện nguyện, nhân lên những điều ý nghĩa tốt đẹp, cùng nhau sớm qua đại dịch. Quý vị đừng quên đường dây nóng của chương trình là 0243 934 1040 để có thể kết nối trò chuyện với các khách mời doanh nhân. Còn bây giờ thì xin mời biên tập viên Thu Trang bắt đầu cuộc trò chuyện.
Vâng, kính chào quý vị thính giả, và tôi xin được giới thiệu các vị khách mời sẽ tham gia chương trình và chia sẻ với chúng ta những câu chuyện thực tiễn. Đó chính là doanh nhân Nguyễn Hoàng Hiệp, là giám đốc quốc gia của công ty Hitachi System Việt Nam, là thành viên của Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh đấy ạ. Xin chào doanh nhân Nguyễn Hoàng Hiệp ạ.
Xin chào biên tập viên và cùng quý vị thính giả VOV.
Vâng, và vị khách mời thứ hai xin được giới thiệu là doanh nhân Nguyễn Duy Linh, là chủ tịch của Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Nhà An Phú, cũng là thành viên của câu lạc bộ Chuyến xe Nghĩa tình ạ. Xin chào anh Nguyễn Duy Linh.
Chào biên tập viên và cùng quý vị khán giả VOV.
Vâng, trước hết thì là hôm nay là ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, thì xin chúc cho các doanh nhân của chúng ta thì đầu tiên là giữ sức khỏe và sau đó thì có thể trụ vững cũng như là ngày càng phát triển ở trên thương trường ạ. Cảm ơn các anh đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa hai doanh nhân ạ, thông thường thì vào ngày này thì giới doanh nhân doanh nghiệp nói chung thì sẽ có rất là nhiều những hoạt động hội tụ rất là thú vị. Nhưng mà 2 năm trở lại đây thì như thông tin chúng tôi được biết thì tình thế đã khác biệt hoàn toàn rồi. Và chúng ta đều hiểu là do đại dịch COVID-19. Vậy thì đến thời điểm này thì các anh đang mong gì cho chính giới doanh nhân doanh nghiệp nói chung ạ? Doanh nhân Nguyễn Hoàng Hiệp có thể chia sẻ một chút ạ?
Vâng, xin chào biên tập viên Thu Trang. Thật sự mà nói là với cái tình hình COVID trong 2 năm vừa qua thì bản thân tôi là một doanh nhân, cũng giống như các cái cộng đồng doanh nhân mà tôi cũng tham gia vào nhiều các hiệp hội doanh nhân. Thì trong 2 năm vừa qua thì nó một cái sự khác biệt với những cái năm trước là những năm trước thì vào những cái ngày kỷ niệm doanh nhân thì chúng tôi có rất nhiều các cái buổi giao lưu, tọa đàm, thậm chí là anh em doanh nhân gặp nhau để mà trò chuyện, thậm chí là chia sẻ những cái thành công, những cái thất bại trong những cái năm, trong một năm mà doanh nghiệp vận hành. Nhưng mà 2 năm trở lại đây thì vì cái tình COVID, cho nên bản thân cái giới doanh nhân chúng tôi nói chung thì là hầu như là không có gặp được nhau, mà thậm chí là những cái lời chúc nhau thì cũng rất là ít ỏi, bởi vì cái đại dịch thì nhiều người, nhiều doanh nghiệp, nhiều anh em cũng phải chăm sóc cho doanh nghiệp của mình, rồi lo lắng cho cái cuộc sống của đồng nghiệp, của nhân viên, cho nên là cái việc mà giao lưu với nhau nó cũng bị hạn chế. Và trong cái tình hình đại dịch thì bây giờ chúng tôi ví dụ như ngày hôm nay thì là cũng là ngoài doanh nhân, nhưng chúng tôi cũng chủ yếu là trao đổi với nhau qua điện thoại và cũng hỏi thăm nhau về cái chiến lược sắp tới, chiến lược cho những năm sắp tới để mà phục hồi kinh tế và định hướng cho cái phát triển doanh nghiệp trong tương lai như thế nào. Vâng. Xoay quanh cái câu chuyện mà sau cái đại dịch vừa rồi.
Vâng, thế còn doanh nhân Nguyễn Duy Linh thì như thế nào ạ? Anh đang mong muốn gì trong ngày này?
Cũng như anh Hiệp đã chia sẻ, thì nguyên về thì tôi thì lúc này có thể là cái mong muốn nó hơi khác hơn những năm trước.
Vâng.
Thứ nhất là tôi cũng lúc nào cũng mang cái tâm niệm là mong mọi người được sức khỏe, bình an ở trong cái trận đại dịch lịch sử này. Chưa bao giờ mà thấy cái điều này nó lại mạnh mẽ như vậy. Rất là mong muốn mọi người được bình an. Thứ hai nữa là tôi cũng mong là sớm thích nghi được với lại cái tình hình mới này, để mà mọi người có thể trở về cái đời sống nó thường nhật như trước đây.
Vâng, thay vì...
cái điều tiếp theo là tôi cũng mong, rất là mong mọi người có thể lan tỏa cái sự yêu thương, chia sẻ lẫn nhau. Vì cuộc sống khỏe mạnh mà được làm việc, được cống hiến, được phục sự như trước đây, thì Tôi cho rằng bây giờ là một điều vô cùng hạnh phúc.
Vâng, anh vừa nhắc tới khá là nhiều nào là tác động của đại dịch COVID-19 thì cái mong muốn của mình nó cũng khác hay là sẽ tích cực làm được nhiều những cái việc tốt đẹp hơn ạ. Thì chúng ta cũng đều biết là thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà cả hai doanh nhân Nguyễn Hoàng Hiệp và Nguyễn Duy Linh đang sinh sống công và hoạt động kinh tế đấy ạ, thì thiệt hại nhất do đại dịch COVID-19 rồi. Nhưng mà cũng chính trong cái quãng thời gian này thì những việc làm thiện nguyện, những nghĩa cử cao đẹp vì thành phố Hồ Chí Minh, vì người dân thành phố Hồ Chí Minh thì được coi là điểm sáng và đã tác động rất là mạnh mẽ, nâng cao tinh thần chống dịch của nhân dân cả nước đấy ạ. Trong đó thì có doanh nhân là lực lượng xung kích rồi. Và phóng sự sau của phóng viên Tỷ Huỳnh sẽ thể hiện một phần thực tế này. Trước hết thì xin mời doanh nhân Nguyễn Hoàng Hiệp, doanh nhân Nguyễn Duy Linh cùng quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng nghe phóng sự này.
Chỉ tính riêng trong đợt dịch thứ tư, tập đoàn Địa ốc Kim Oanh của bà Đặng Thị Kim Oanh đã thực hiện được 6 chương trình ý nghĩa san sẻ với cộng đồng với tổng kinh phí thực hiện hơn 73 tỷ đồng. Có thể kể đến như ủng hộ quỹ vaccine, chương trình tiếp nối nhịp thở, chia sẻ yêu thương đã trao 75 máy thở, hàng ngàn vật tư y tế khác như đồng hồ oxy, mặt nạ oxy, bộ kit xét nghiệm cho các địa phương có dịch. Chương trình Hạt Gạo Yêu Thương tặng 200 tấn gạo và nhu yếu phẩm cho người lao động nghèo, sinh viên bị mắc kẹt tại tâm dịch. Khi tình hình dịch bệnh trở nên căng thẳng, Quỹ Từ Thiện Kim Oanh đã thực hiện chương trình Knockout Covid, hỗ trợ 35.000 lọ thuốc để tiêm cho bệnh nhân mắc COVID-19 nặng và 1 triệu thuốc kháng đông, kháng viêm cho các F0 điều trị tại nhà.
Tôi thông qua ngân hàng để vay, thời điểm này làm gì có tiền mát, để tôi vay cái nguồn tiền đó để tôi làm kịp thời. Tôi còn rao, tôi còn nói mà, nếu ai mua bất động sản thời điểm đó tôi thấy nóng quá, thuốc cưng quá, ai mua tôi chấp nhận bỏ thêm 20 lô đất ở dự án Century City, ai mua chúng tôi giảm 10%. Thì vừa qua, có một người mua được một lô đất 1 tỷ 9, tôi làm liền 20 mấy ngàn túi thuốc, tôi phải bỏ mua thêm mấy tỷ nữa, tôi làm 21 ngàn cái túi ăn xin gạo với thực phẩm cho người dân.
Ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, một trong những địa phương liên tục nhận được sự hỗ trợ của tập đoàn Địa ốc Kim Oanh trong phòng chống dịch COVID-19 cho biết.
Mà phải nói là rất là khó để mua trong lúc này. Ngay cả khi có điều kiện, có tiền cũng chưa mua được. Thì Kim Oanh đã có cái mối quan hệ và để mua được cái thuốc để gửi tặng cho các địa phương. Trong đó hôm nay có tặng cho Đồng Nai. Đây là một cái gọi là, nếu mà dùng cái từ là quý, hết sức quý, quý hơn vàng. Vì cái này nó kịp thời đưa đến để cứu chữa những cái bệnh nhân mà đang bị mắc COVID. Đặc biệt là các bệnh nhân mà đang ở cái thể trạng nặng.
Sinh ra trong một gia đình khó khăn đông anh chị em, từ nhỏ, nữ doanh nhân Đặng Thị Kim Oanh đã phải trải qua những thời điểm cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Bà đã phải chật vật với nhiều nghề để mưu sinh. Cũng vì vậy, khi đã trở thành CEO của một tập đoàn địa ốc, bà luôn mong muốn lan tỏa tình yêu thương, sẽ chia đến những người có hoàn cảnh khó khăn, góp một phần nhỏ bé để cùng họ vươn lên và cải thiện cuộc sống.
Vâng ạ, thưa doanh nhân Nguyễn Hoàng Hiệp cũng như là doanh nhân Nguyễn Duy Linh ạ, đó chỉ là một ví dụ thôi cho thấy là giới doanh nhân doanh nghiệp đã nỗ lực bằng nhiều cách thức khác nhau, góp tiền hiện vật để hỗ trợ công cuộc phòng chống dịch đấy ạ, thậm chí là còn vay tiền và bán tài sản để làm những việc làm thiện nguyện như vậy nữa. Doanh nhân Nguyễn Hoàng Hiệp thì có lẽ là biết nhiều hơn nữa những cái thông tin rất là đáng quý về sự hợp lực của giới doanh nhân doanh nghiệp trong cái thời gian vừa rồi ạ.
Vâng. Thì thật ra mà nói thì trong cái đoạn cao trào của dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là cái thời điểm tháng 8 tháng 9 vừa qua đó, thì bản thân anh em doanh nhân chúng tôi từ tháng 7 là anh em tôi cũng đã có rất nhiều các cuộc điện thoại trao đổi với nhau để có một cái hướng nào đó anh em chúng ta tham gia phục vụ cộng đồng trong cái giai đoạn khó khăn này. Thì bản thân thành phố Hồ Chí Minh thì như chị biết rằng là rất nhiều các cái hiệp hội doanh nhân, rất nhiều các cái câu lạc bộ doanh nhân và nhiều các cái hiệp hội từ thiện thì trong cái thời gian vừa qua là họ cũng đã tổ chức rất nhiều các cái chương trình kêu gọi từ thiện rồi hỗ trợ đồng bào khó khăn rồi hỗ trợ phòng chống dịch cùng chung tay với thành phố. Thì về phía bản thân nhóm doanh nhân chúng tôi thì anh em chúng tôi cũng thành lập ra những cái nhóm để mà kêu gọi và chia sẻ với cộng đồng, cùng nhau đóng góp những cái phần công sức cũng giống như là cái tài sản nhỏ bé của mình để mà phục vụ cho cái phòng chống dịch của thành phố.
Dạ, và không chỉ là góp tiền hiện vật mà còn là góp sức mình trực tiếp để làm những công việc thiện nguyện này nữa, đúng không ạ?
Vâng, thì nói thật chia sẻ với chị là Khi mà anh em chúng tôi cũng định hướng rằng là chắc chúng ta cũng phải làm cái gì đó để mà đóng góp cho cộng đồng, thì lúc đó chúng tôi đó mới nảy ra ý tưởng là hiện nay là thành phố đang cách ly giãn cách xã hội, gần như là các cái phương tiện giao thông vận tải là gần như không di chuyển được, mà cái đó là một cái điểm mà tôi cho là rất khó khăn với những cái người dân được ở các cái khu cách ly hoặc là các cái bệnh viện dã chiến, đặc biệt là những cái khu vực mà các bác sĩ. Do vậy chúng tôi đã, bản thân tôi thì cũng tham gia trực tiếp vào một cái câu lạc bộ chuyến xe nghĩa tình, tức là hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm rồi thiết bị y tế. Mà thật sự ra là tôi thì lâu lắm rồi tôi cũng không có lao động chân tay nhiều đến như thế. Trong 2 tháng vừa qua thì tôi cũng vừa là tài xế, vừa là người khuân vác và cũng vừa là bốc xếp luôn đó, để mà tham gia phục vụ cho cộng đồng. Và đó cũng là những cái việc mà mình cũng làm trực tiếp, nhưng mà mình cũng cảm thấy vui là mình cũng đóng góp được một phần nhỏ cho cộng đồng trong cái thời gian vừa qua.
Vâng, cái cảm giác lúc đó thì như thế nào ạ, doanh nhân Nguyễn Hoàng Hiệp? Bởi vì như chúng tôi có giới thiệu là anh là giám đốc quốc gia của công ty Hitachi System Việt Nam, một doanh nghiệp mà có tiếng với khá là nhiều nhân viên rồi. Và đến bây giờ thì mình lại, như anh nói là nào là bốc vác, khuân vác đồ, tất cả mọi thứ mà xưa nay thì thường sẽ là nhân viên ở cấp dưới sẽ làm hộ, thì bây giờ mình sẽ làm những công việc đó, thì cảm nhận của anh như thế nào ở giai đoạn đó?
Và thật sự là lúc đầu mình bắt đầu tham gia chống dịch thì mình cũng còn một cái sự hơi dè dặt một chút, tại mình cũng thứ nhất là mình cũng hoạt động trong giới công nghệ thông tin, mà hoạt động trong cái truyền thông cũng khá là nhiều và cũng được nhiều người họ cũng biết, và trước đây thì mình cũng chưa làm. Nhưng khi mà mình tham gia vào cái câu lạc bộ này á, thì rất là nhiều anh em doanh nhân và rất là nhiều giới, có cả trí thức, có cả giáo viên, bác sĩ, y tá rất là nhiều. Và khi chúng tôi tham gia thì hầu như anh em chúng tôi không có tự nhiên là cái cảm xúc nó quên đi những cái gì mà hiện tại mình đang có trong xã hội. Và lúc đó mình cũng không nghĩ mình là một doanh nhân, hay là mình không nghĩ là một giám đốc một cái công ty Nhật Bản từ Việt Nam. Mà lúc đó thì tôi cùng với tất cả các anh em doanh nghiệp khác cũng giống như là một người rất là bình thường, cũng rất là vui vẻ và thậm chí là rất là sông sáo nữa. Mà bởi vì cái điều đó như anh Linh chia sẻ là vì mình làm sao mình trao được cái tình yêu thương, mang được cái tình yêu thương đến cho cộng đồng và cho những người dân mà họ đang trong những cái khu, đặc biệt là những khu cách ly á, thì cái đó cuối cùng là làm cho mình động lực, có một cái động lực mà mình quên đi tất cả những cái việc mà hàng ngày mình chưa bao giờ làm.
Dạ. Thế còn nói, nếu như mà nói đến hỗ trợ trực tiếp những người dân mà bị ảnh hưởng bởi dịch ấy, thì doanh nhân Nguyễn Duy Linh chắc hẳn là cũng có những cái kỷ niệm đáng nhớ, mặc dù là chúng ta không mong muốn, nhưng mà chắc chắn là cũng sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ của anh ở trong cái giai đoạn thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội cao độ và rất cần cái sự giúp sức từ cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp.
Dạ. Tất nhiên là rất nhiều.
Vâng.
Đến mức độ mà bây giờ nhiều khi để mình nhớ lại thì chắc cũng phải ngồi thống kê lại.
Vâng.
Không nhớ hết. Dạ. Tuy nhiên là cũng có những cái trường hợp mà rất là sâu sắc. Như là anh này có mới chia sẻ đó, thì anh em của tôi cũng là những doanh nhân hàng ngày đối diện với bàn giấy với lại những cái việc kinh doanh đêm. Bây giờ ra là tự tay mình lái xe phân giá, rồi mua thuốc, rồi mua nhu yếu phẩm hỗ trợ dân dân vì dân, thì nói chung là việc nào cũng làm. Nhưng có thể ấn tượng nhất là có một cái hôm mà tôi nghe có một cái thông tin con bé 3 ngày tuổi chuẩn bị xuất viện, nhưng mà ba mẹ của em bé đó lại bị cách ly do F0 hết rồi.
Vâng.
Ở thành phố Hồ Chí Minh thì không có người thân ở đây, mà người thân ở một cái huyện gì tôi cũng không nhớ, tại vì cái huyện nó cũng xa, ở Đắk Lắk á.
Vâng. Đắk Lắk.
Đấy, thì tôi nghe thông tin xong thì tôi mới nói với anh tôi, cái này tôi đi liền, giờ anh sắp xếp thủ tục làm sao, chứ giờ tôi cũng không biết thủ tục làm sao nữa. Do cái giữa giãn cách này thì từ lúc mà giãn cách tới giờ tôi cũng không có ra khỏi thành phố Hồ Chí Minh, nên thành ra không biết thủ tục sao. Nhưng mà nghe em bé vậy thì lo quá, làm sao mà để đưa cho em bé về nhanh nhất. Mà tôi cần ít nhất là 2 tình nguyện viên nữa, mà có một người là nữ nha, để chăm sóc được em bé. Thì lúc đó lại có 2 tình nguyện viên nữa là anh Thư và thầy Đức Nghĩa ở chùa Bửu Đà quận 10 á. theo hỗ trợ. Thì ẩm bé ra rồi tôi lo mấy cái thủ tục test rồi mấy cái thủ tục giấy đi đường các kiểu rồi thì bắt đầu là cứ xung pha không? Mặc dù lúc đó cũng lo, mà lo nhất là mới có 3 ngày tuổi à, mà tôi bấm lên trên cái Google Maps á, thấy rằng từ đây lên trên đó tới hơn 500 cây số. Lúc đó 2 giờ chiều rồi, lo là không biết em bé làm sao. Nhưng mà thấy em bé là rất là cần người thân, nên làm ra là thôi em bé đem tôi là vị trí đi tới đâu tính tới đó. Thì lúc qua quá trời các cái trạm của thành phố Hồ Chí Minh rồi Bình Dương, nhưng mà ấn tượng nhất là cái trạm ở Bình Phước.
Mọi người sẽ hỏi là em bé hướng của ai đúng
không ạ? Cô trong đó hỏi người thân của em bé là ai, thì trong đó không ai là người thân của em bé hết. Thì đưa cái giấy mà chụp là ủy quyền mà viết tay của người nhà đó, chụp qua điện thoại đó gửi qua cho trạm trưởng nhìn chố mắt lên cũng không nói, cái này đâu được. Tôi ngồi cũng năn nỉ rồi tôi cũng đưa hết tất cả giấy tờ này giấy tờ kia rồi giải trình rồi trình bày. Cuối cùng khoảng 2 tiếng rồi, thì sau ông tạm trưởng ông nghe cũng có vẻ rất là chia sẻ, nên ông gật đầu cái ôi mừng quá, tôi chạy thẳng phi thật ra xe luôn. Rồi lúc đó chạy thiệt nhanh, tôi sợ sợ không biết là ông có kêu lại đổi ý không. Thế là 1 giờ sáng là tới cái trung tâm y tế của huyện đó, thì giao cho em bé cho gia đình. Rồi lúc đó thì ra ngoài sân của cái trạm cách ly đó đó, y tế đó, rồi ăn chiều. Lúc đó mới ăn chiều. Rồi mấy anh em quay lại Sài Gòn thì 9 giờ sáng ngày hôm sau.
Tức là quay lại luôn ạ?
À, đúng rồi. Để liên tục, không được dừng. Tụi mình cũng cam kết với các cái tỉnh mà đi qua đó là không được dừng ghé. Giờ mình cũng lo nữa. Tại vì dừng ghé lại thì lâu quá rồi không biết là em bé nó có chịu hay không. Nó không.
Vâng.
May dọc đường là em bé rất là ngoan. Lúc nào cũng nhìn xuống, tôi đi tới các trạm mà mỗi lần tôi lên xe tôi quay lại tôi nhìn em bé cái. Thế em bé giống như là nhét điện lên cười với mình trái nha. Rồi nó
rất là ý nghĩa đúng không ạ? Vâng, có thể nói là đó là một chuyến xe xuyên đêm mà đưa bé sơ sinh có bố mẹ F0 đúng không ạ? Từ Sài Gòn về Đắk Lắk đúng không ạ? Ở trong cái điều kiện giãn cách xã hội và với nào là những khó khăn về giấy tờ tùy thân hay là chăm sóc bé dọc đường. Một kỷ niệm mà có lẽ là nhớ nhất trong cái giai đoạn thiện nguyện của chính anh ở cái giai đoạn đặc biệt mà thành phố Hồ Chí Minh bị giãn cách cao độ vì Covid-19 đúng không ạ? Thực ra thì ở cái thời điểm đó thì như anh có nói là anh muốn đưa bé về, nhưng mà anh có phải đấu tranh tư tưởng nhiều lắm không ạ?
Ban đầu thì nghe là tôi báo với anh Chủ Dưỡng, tôi dẫn sắp xếp tôi đi liền. Nhưng mà khi mà bắt đầu lên xe nổ máy rồi, chết rồi, bây giờ sao? Thì cũng không có đấu tranh gì, nhưng mà lo thôi. Lo cái đường dài quá. Thứ hai nữa giờ bé nhỏ xíu à. Thứ ba nữa giờ không biết thủ tục làm sao luôn. À. Rồi là các cái câu hỏi cứ đặt ra tôi nói thôi bây giờ nếu mà mình suy nghĩ nhiều quá chắc là mình không giải quyết được gì đâu, mà mình cứ đi tới đâu rồi mình giải quyết tới đó. Thì cuối cùng cái hành trình mình cũng tốt đẹp.
Một trong những
câu chuyện. Đó thì mình thấy mình thấy được cái việc này. Sau đó mình về mình đề xuất với lại câu lạc bộ á, với lại ban lãnh đạo của hội chữ thập đỏ thành phố, thì tôi mong muốn là tiếp nhận và hỗ trợ tất cả những cái người mà mang thai mà gặp khó khăn à. Thì sau đó được chấp nhận cái là coi như là các hành trình tiếp tục là tôi cứ đi liên tục.
Vâng, tức là không chỉ là hỗ trợ
sau đó được gọi là ông bầu luôn. mọi người cứ chọc chọc cơ đó rồi bây giờ là anh lên đó trở thành ông bầu.
Vâng, rất là nhiều những câu chuyện ý nghĩa mà các anh đã chia sẻ với cộng đồng trong giai đoạn đó đúng không ạ? Và chúng tôi cũng biết tới các anh qua rất là nhiều những thông tin từ chính cộng đồng, thông tin lại với thông qua các đường dây nóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam đấy ạ. Thế còn ở thưa các anh là doanh nhân và ở cái giai đoạn này thì như chúng ta đã nói là đang ở trong cái giai đoạn mà chúng ta khôi phục sản xuất kinh doanh đấy ạ, hỗ trợ phục hồi kinh tế đất nước, thì các anh đang gặp những cái trở ngại như thế nào khi mà bản thân các anh thì còn gia đình con cái và quan trọng nhất là trách nhiệm với người lao động và doanh nghiệp do chính mình làm chủ nữa, mà các anh thì cũng đang rất là khao khát có thể tiếp tục được đóng góp với cộng đồng đấy ạ. Anh Nguyễn Hoàng Hiệp ạ.
Thật sự là sau khi chúng tôi tham gia cái thời gian chống dịch vừa rồi á, thì sau khi thành phố Hồ Chí Minh trở lại một cái cuộc sống bình thường mới thì thật sự là lúc đó mình cũng thứ nhất đầu tiên là mình nói về cái cảm xúc, cái cảm xúc với lại anh em trong cái câu lạc bộ chuyến xe gửi tiền, cái cảm xúc đối với những anh em doanh nhân cùng chia sẻ với mình trong một thời gian ngắn thôi, trong vòng 2 tháng thôi, nhưng mà nó lại là tình cảm gắn bó như gia đình vậy đó. Rất là quý mến nhau và chia sẻ với nhau từ những cái hộp cơm mà ngồi vỉa hè ăn với nhau thôi. Mà thật sự những cái việc đó tôi nghĩ là cộng đồng doanh nhân mà như đặc biệt là cái xe tiền anh em chúng tôi là chắc ít ai có thể ngồi ăn cơm một cái hộp cơm hộp rồi ngồi ở cái vệ đường để ăn cơm rồi uống nước
nhớ
rất, rất là nhiều các cái tình cảm rồi chia sẻ với nhau những câu chuyện nó khó quên. Và khi mà kết thúc cái giãn cách xã hội căng thẳng thời điểm chúng mình á, thì chúng tôi bắt đầu phải quay lại công việc. Thì bản thân về phía doanh nghiệp của tôi thì bắt đầu tôi cũng phải vận hành ở doanh nghiệp của mình và phải đặt ra nhiều cái kế hoạch để mà phục hồi kinh tế, và đặc biệt là cái đời sống của người lao động, những anh em mà trong thời gian dịch thì họ cũng không có làm việc. Tuy nhiên thì đối với Hitachi thì chính sách của người lao động về lương hay là về các cái chính sách hỗ trợ khác thì Hitachi không có cắt giảm và vẫn cung cấp đầy đủ. Vì vậy thì cái khó khăn chúng tôi là chúng tôi cũng phải tái sản xuất, tái hoạt động lại để cho cái doanh nghiệp mình có thể đạt được những cái thành công nhất định. Và những cái và làm sao để giúp cho người lao động họ trở lại làm việc. Tại trong một thời gian giãn cách thì họ cũng bắt đầu họ có những cái hiệu ứng là cũng không muốn quay lại làm việc lắm. Nhiều khi là ở nhà lâu quá thì cũng ngại đến văn phòng. Nhưng mà chúng tôi cũng đang làm nhiều cách để mà làm sao hỗ trợ cho người lao động
lại, đúng không ạ?
Vâng. Để mà quay lại làm việc và cùng với công ty để mà bước đi một bước đi mới để mà phục hồi cái kinh tế đất nước nói chung và cái doanh nghiệp của mình nói riêng.
Dạ vâng, với trọng trách là với cái trách nhiệm mà với người lao động và với doanh nghiệp của chính mình ạ. Nhưng mà cũng có một cái giai đoạn trải qua một cái giai đoạn rất là ý nghĩa vừa rồi, thì đến thời điểm này thì các anh có còn kiên định với câu chuyện là doanh nhân doanh nghiệp sẽ tiếp tục vì cộng đồng đấy không?
Thật sự nó thật chia sẻ với chị là sau khi mà cái câu lạc bộ chuyến xe nghĩa tình thì được hình thành trong cái giai đoạn giãn cách xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và cái lúc dịch cũng đang rất là căng thẳng, thì sau cái đợt giãn cách đó thì chúng tôi anh em ban điều hành là cũng tiếp tục mong muốn là đóng góp các cái công sức của mình để hỗ trợ cho xã hội và cộng đồng gọi là hậu dịch á. Tức là sau đó chúng tôi cũng đang tiến hành là thành lập một cái câu lạc bộ doanh nhân mới mà mang tên là câu lạc bộ doanh nhân chữ thập đỏ.
Và
chúng tôi sẽ cũng mong muốn là tiếp tục đóng góp và cùng với anh em doanh nhân tiếp tục đóng góp để mà hỗ trợ cho những cái người dân còn hoàn cảnh khó khăn. Và chúng tôi tham gia một số chương trình lớn của thành phố. Chúng tôi sẽ cùng với lại thành phố nhận cái nhiệm vụ là sẽ giúp cho những người dân ở những cái tỉnh khác họ về quê. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng để thực hiện cái chương trình đó.
Vâng, ý nghĩa quá, rất là nhiều thông tin ý nghĩa. Ở cái giai đoạn rất khó khăn vừa rồi thì cũng đã có sự hiện diện của các anh đại diện cho những giới doanh nhân doanh nghiệp với rất là nhiều hoạt động vì cộng đồng. Và sắp tới thì trong cái giai đoạn khôi phục kinh tế đất nước với rất là nhiều những cái khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh của chính doanh nghiệp với rất nhiều khó khăn, thì các anh cũng đang có nhiều kế hoạch để có thể hỗ trợ vì cộng đồng nhiều hơn. Một lần nữa thì cảm ơn các doanh nhân rất là nhiều với những hoạt động vì cộng đồng, và hy vọng là các anh sẽ giữ sức khỏe thật là tốt để có thể thực hiện được những cái điều mà các anh đang mong muốn ạ. Cảm ơn doanh nhân Nguyễn Hoàng Hiệp. Cảm ơn doanh nhân Nguyễn Xuân Linh, và xin được gửi tặng các anh ca khúc nhân ngày doanh nhân Việt Nam, đó là bài hát Ngẫu Hứng Doanh Nhân.
Đời doanh nhân vốn thông minh, hai với hai không cho là bốn. Đời doanh nhân vốn bền lòng, không với không không cho là không. Đời doanh nhân vốn nhọc nhằn, đêm với đêm không còn là đêm. Bước phong sương muôn dặm trường, xa với xa không còn là xa. Đời doanh nhân thích độc hành, đi lối đi chưa ai từng đi. Đời doanh nhân đánh cờ người, chơi lối chơi chưa ai từng chơi. Đời doanh nhân quý đồng tiền, chi với chi không hẳn là chi, chót xong chơi không làm gì, thu với thu đi tu một.